Mi ha detto, 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 trong quá khứ dân tộc Việt Nam mình đã thấy có sự đổi mới, có sự trục trặc, mà ở lúc đó còn có kết quả một cái hậu quả rất là lớn lao đối với tình hình dân tộc. Đối với có thể thì những cái sự tranh chấp quyền lợi là những sự góp phần ý kiến của những cái tập thể nó cũng đưa đến cái sự ảnh hưởng đến hạnh phúc của nhiều người khác. Còn nói riêng gì về cá nhân hay là trong cái gia đình thì khi đó chắc chắn rằng gia đình nào hay là cá nhân nào cũng ít nhất một lần đã bị đổ vỡ hay là trục trặc ở trong cái đời sống của mình. Thì tất cả những cái điều đó nó gây một cái tác hại lớn nhỏ tùy theo cái trình độ tu tập của từng người. Vậy chúng ta đây nói về cái vấn đề lớn hiện tại bây giờ có một cái sự đổ vỡ ở trong cái tình như ngoài. Cái sự đổ vỡ đó đã đưa đến cái ngày 11 tháng 9 ở tại Mỹ. Tất nhiên là nhân loại người ta không còn phương ngăn, người ta mới dùng cái hình thức khủng bố giết, không cần biết được giết là ai. Thì cái ảnh hưởng đó nó đã gây ra nước Mỹ và hiện tại bây giờ nó là một cái sự lo sợ, sự khóc giả của tất cả những người hiện diện ở trên thế giới. Bởi vì chúng ta không biết lúc nào một cái bom nổ nặng nó nổ ngay cái chỗ mà chúng ta hiện diện, thì nó rất là nặng trọng, nó khóc giả cái sự hạnh phúc của người. Còn biết về trong một cái quốc gia, một cái dân tộc, thì quốc gia Việt Nam và dân tộc Việt Nam mình đang đắm chìm trong cái nỗi trăn trở ra đứt của cái người tị nạn và những người đang có trách nhiệm ở trong đất nước của chúng ta. Sự trăn trở rất là lâu dài, thì cái điều đó trong một cái phạm vi này tôi nghĩ rằng là không thể đạt hết. Thế tôi chỉ tập trung ở trong cái vấn đề trục trặc giữa cá nhân và gia đình. Thì Đức Phật có dạy mà người nào mà đi vào chùa chốt cái nhang thì chúng ta cũng nhập tâm là từ bi sanh và không nữa là quan trái thì nên giải không nên khách. Chỉ trong hai cái điều lớn của Đức Phật dạy mà nếu mà chúng ta nghe theo nó để mà thì cái sự nối kết tình thân rất là đáng mừng, không cần quan tâm từ tốt từ quốc để mình đi đến một cái quyết định thống nhất. Thì để kết luận lại, nếu như mà chúng ta trong gia đình có cái sự trục trặc thì chúng ta dùng cái tình thương, và chúng tôi nghĩ rằng mình nên làm vui lòng người khác chứ mình đừng có mong rằng người khác và theo những cái gì là muốn. Thì tôi nghĩ đó là một cái chìa khóa để chúng ta mở cái cửa là thấu đến được đâu. Và nếu mà mọi người cố làm những cái gì mà cái điều bạn thích, thì cái ngôn ngữ Việt Nam chúng ta có câu là vợ chồng thì chịu được với nhau, thì chúng tôi thấy là mọi gia đình sẽ yên vui và hạnh phúc.
Một vị pháp hữu vừa chia sẻ một vài ý tưởng liên hệ đến nghệ thuật nói kết tình thâm trên tinh thần là Phật dạy. Cho nên có ba ý tưởng quan trọng, tức là dùng trái tim nhân ái và tình thương để vượt qua cái khủng hoảng bế tắc nếu cái mối liên hệ tình thâm đó đã bị rạn nứt như một thực tại và phải thừa nhận đó để vượt qua. Cái thứ hai là tìm và nỗ lực thật nhiều để làm thế nào đó mình mang lại niềm vui cho người, thay vì mình mong đợi người khác mang đến cho mình. Nhưng trong sự lục đục và lặng đặng của tình thân và tình thâm đó, ai cũng có thể có cơ sở lý giải rằng là người nào ứng xử trước đó, sẽ rơi vào tình thế là có tật rục rịch, rồi cuối cùng hai bên cứ im lặng, rồi cái nối kết, cái nội kết đó đó đã làm cho sự nối kết không có cơ hội để được bắt đầu. Cái bế tắc đó nó được đóng thành băng và giá, càng để lâu càng bế tắc, càng để lâu càng không có lợi. Và cái thứ ba nữa đó là nhìn thấy được trong tất cả mối quan hệ luôn luôn có một sự trục trặc, để chúng ta không có sống trong một thái độ là lý tưởng hóa và tuyệt đối hóa vấn đề. Để chi? Để khi vấn đề trục trặc diễn ra đó, chúng ta cảm thấy không có bị căng thẳng lắm. Tình trạng lý tưởng hóa sẽ dẫn đến thái độ chán nản và thất vọng tột cùng, vì đó mất đi phương hướng để tìm ra một giải pháp. Và dĩ nhiên nếu ta áp dụng đó với tinh thần của những người quan hệ cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, cộng đồng với cộng đồng, quốc gia với quốc gia đó, thì nó có thể có cùng một mẫu số chung, nhưng cách thức và mức độ lớn và nhỏ nó khác nhau. Lưu tiện đây chúng tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm rất có ý nghĩa, và nó đã từng diễn ra vào năm 1999 giữa hai quốc gia vốn cùng một nhà trở thành kẻ thù đối lập chỉ vì ý thức hệ tôn giáo và chính trị, đó là Ấn Độ và Pakistan. Kashmir là một bang mà biên cương bờ cõi của hai bên đều trải qua đất nước này. Nó vốn đã từng là trung tâm của Phật giáo Đại Thừa thời xưa, bây giờ nó trở thành mảnh đất của Hồi giáo. Tuyết băng phủ có thể âm 36 độ trong những tháng giá lạnh, và bang đó đó có nhiều nơi giá trị kinh tế hoàn toàn không. Sống ở đó, đó người dân phải tốn rất nhiều tiền để chi trả cho hệ thống máy sưởi, mà không tạo ra tiền phải nhận viện trợ của chính phủ. Ấy thế mà cuộc chiến diễn ra đó, theo thống kê của báo chí lúc đó, mỗi một ngày đó hai bên phải tốn khoảng 1 million đô la Hoa Kỳ cho súng ống và bom đạn. Dĩ nhiên kết quả của súng ống và bom đạn được tưới tẩm trong trường hợp này dẫn đến sự tàn phá đổ nát, trong đó kết thúc rất nhiều mạng sống của cả hai dân tộc của hai bên. Một sáng kiến hay của một Phật tử nào đó đã đề xuất, và chính phủ Ấn Độ đã ứng dụng triệt để, rất ấn tượng, rất cảm động. Dĩ nhiên trong cuộc chiến, như chúng ta đã biết, khỏi cần phân tích là ai và chiến sĩ nào cũng muốn giành quyền bóp cò để mình được sống, mà niềm vui của mình là bóp cò trước để người kia chết, dưới danh nghĩa và tinh thần của chủ nghĩa yêu nước. Bên nào cũng chủ nghĩa yêu nước, và hai chủ nghĩa yêu nước đó là hai cái băng ngã đụng nhau, máu đổ xương rơi, tan tóc. Sự hiến kế đó đã làm cho mọi người đọc vào những mẫu tin mô tả cảm động vô cùng. Dĩ nhiên là trong một cuộc nổ súng, dù là nổ súng một cách trực tiếp công khai hay là dưới hình thức của những cuộc bắn du kích với nhau, bên nào cũng có người chết. Và cuộc chiến của năm 99 đó, phần chiến thắng cuối cùng là nằm bên phía Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã theo hiến kế của người Phật tử đó, mỗi khi các chiến sĩ bắn một chiến sĩ Pakistan nằm xuống ở trên biên giới bờ cõi của mình, thì họ không làm giống như trước đây nữa, là nã thêm các phát súng khác cho người đó. Bởi vì tình trạng nã thêm các phát súng theo tinh thần nhà Phật đó, là chúng ta tạo ra nghiệp sát nhân lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu bắn liên thanh 100 phát, chúng ta đã kết thúc mạng sống 100 lần. Một đơn vị sự sống bị kết thúc, nhưng nghiệp sát đã nhân lên 100 lần. Nỗi hận thù đó được chồng chất ở trong cái sự suy nghĩ trả đũa của chúng ta đó đã được nhân lớn lên, nhào nắng, thiên hình vạn trạng. Ở đây các chiến sĩ Ấn Độ đã mang xác của những người chiến sĩ do mình vừa bóp cò tới một nơi yên tĩnh và đào mộ huyệt để đưa họ xuống, với những lời kinh cầu nguyện, trước nhất bằng những lời thánh kinh của Ấn Độ giáo, nếu chiến sĩ đó là người Ấn Độ giáo, hoặc là bằng lời thánh kinh Quran nếu người đó là Hồi giáo. Nghĩa cử này rất cao thượng. Dĩ nhiên là các chiến sĩ Pakistan càng cảm thấy bị xúc phạm hơn, và cho rằng là các chiến sĩ của bên đối phương đó đã làm một trò giả nhân giả nghĩa, giết người khác chết, cướp bóc người khác, rồi lại đào huyệt để cầu nguyện cho người khác được siêu sanh, còn gì là một sự trò đùa cho bằng. Dù nó được lý giải với các mọi người theo chúng tôi, nó vẫn là một cái nghĩa cử rất đẹp. Đó là cái nội kết hay là cái mối quan hệ sức mẻ giữa hai quốc gia này. Có thể nó nằm ở những người lãnh đạo chấp bua thôi, còn người dân họ đâu hề muốn chuyện đó. Bản chất đời sống của những người dân, nếu muốn lấy luôn một dãy núi tiếp phủ đó thì cứ lấy, không làm sao cả. Nhưng chính phủ thì không. Với hệ lực luật pháp, với hệ thống bảo vệ quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng cần phải làm những vai trò hậu pháp, cho nên máu đổ xương rơi. Còn những nghĩa cử của người chiến sĩ đó phải đến với nhau bằng giá trị trái tim của một con người. Trong chiến trường, hai con người chiến sĩ trở thành kẻ thù của nhau, nhưng trong sự chết và sống đó chỉ còn trái tim của nhân ái và tình thương. Làm như vậy là những nghĩa cử rất cao thượng, và chắc chắn khi bóp cò bằng một động cơ như vậy đó thì nghiệp sát sanh này rất nhỏ. Ở trong kinh có một số người đặt ra câu hỏi với Như Lai Thế Tôn là tại sao có một số chiến sĩ, chẳng hạn như tướng, ra lệnh giết hàng loạt. Sự bài mưu lập kế chiến lược chiến thuật đó có thể tạo ra sự khải hoàn trong chiến trận, nhưng nó là sự dẫm và đi lên trên mạng sống và cái chết của những người đối phương. Thì tại sao theo luật nhân quả những người này không bị chết yểu mà lại sống sắc thọ? Câu trả lời rất đơn giản, tức là động cơ của những viên tướng yêu nước thật sự đó là muốn bảo vệ và giữ yên biên cương bờ cõi, chứ không phải là sự hận thù. Các chiến sĩ vì phải đối diện với kẻ thù của mình, bom và đạn, khói súng, máu chỗ, máu chảy, thịt nát xương tan, làm cho cái nghĩa khí và sự soi thục hận thù nó lên đến cao độ nhất của nó. Nên lúc người ta phải vẹt máu vào trong người của mình để tạo thêm sức nóng của sự chiến đấu. Đến lúc phải nghe thật nhiều tiếng súng bắn ta 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 để tạo thêm sự kích thích tiến thêm phía trước. Với nghĩa cử của một người bản lãnh vô ý không sợ chết, tất cả những đó là cưỡng lực của hận thù. Cho nên các chiến sĩ đó lại gieo nghiệp sát nhiều, dù có thể bắn rất ít, vì động tơ của sự bắn trong trường hợp này là giết kẻ thù của mình để trả thù cho người bạn mình vừa nằm xuống, quốc gia mình bị xâm lăng, vân vân. Cho nên đó, hình ảnh của các viên tướng thì khác. Nếu các viên tướng đó hiểu được đạo lý mà có tinh thần yêu nước thật sự thì sự hận thù đó không nhiều. Cho nên là giữa cái nghiệp sát sanh và cái nghiệp bảo hộ quốc gia đó, nó được gieo cùng một lúc, và quả trổ của nó có thể diễn ra cùng một lúc. Sự tương tác giữa những hạt giống tốt và xấu lẫn lộn trong trường hợp này đó vẫn có thể giảm đi rất nhiều về cái mạng sống ngắn ngủi của họ, giảm đi. Cho nên có rất nhiều viên tướng giỏi, có lý tưởng, vẫn có thể sống tỏ. Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng là không nhất thiết gì là trong chiến tranh buộc cả hai bên phải trở thành đối thủ với nhau. Chúng ta vẫn có thể thiết lập tình thân theo một cách thức, nếu như chính phủ Ấn Độ không làm việc đó, thì những người Phật tử với tư cách là một chiến sĩ cần phải gieo trồng hạt giống trách nhiệm, nghĩa vụ và tình thương của mình để nghiệp sát được giảm đi một cách tối đa. Ai làm là người đó tháo được cái gốc về phía bản thân mình ít nhất. Còn cái gốc còn lại của người bị nằm xuống có thể mở ra với mình trong đời sống của kiếp sau hay không, đó là chuyện hạ hồi phân giải. Ít nhất đó, nó chỉ được kết và rút lại ở một chiều mà thôi. Cái gì rút một chiều, cái đó không có lâu, nó có cơ hội được tháo mở. Do đó sự nối kết tình thân đó, dầu là một đề tài rất lớn, nhưng chúng tôi muốn gửi gắm một vài ý tưởng Phật dạy để chúng ta có thể tự liên tưởng. Vì rất nhiều người chúng ta tại đây đã từng trải qua nhiều cuộc binh biến, trải qua rất nhiều kinh nghiệm, những khúc quanh lịch sử khác nhau, trải qua rất nhiều nỗi khổ niềm đau, và còn đứng vững, đứng mạnh, sống khỏe đến ngày hôm nay là một điều phước báo vô cùng. Do đó trong mọi tình huống khác nhau, dù là bất cứ cách thế nào, thì cái nhu cầu thiết lập lại bằng thái độ nhận thức sáng suốt của mình đó, đối với người khác, là để tạo ra cái cơ hội hòa bình và hạnh phúc cho mình và cho người. Quý Phật tử khác có ai trao đổi, xin quý vị mạnh dạn. Như vậy thì chúng ta tạm kết thúc tại đây. Ngày mai chúng tôi xin lặp lại là vào lúc 4 giờ thì chúng tôi sẽ có trình bày một buổi pháp thoại tại chùa Pháp Quang của Thượng tọa Nhật Tân. 6 giờ rưỡi chiều sẽ là cái buổi vấn đáp Phật pháp tại chùa Linh Sơn. Và ngày mốt là ngày chủ nhật đó, thì không biết là mấy giờ tại đây phải không ạ? 10 giờ. Phải 10 giờ không? 10 giờ tại chánh điện của tu viện Phật Đà đó. Thì chúng tôi kính thông báo đến quý vị, và sau đó thì thứ hai cũng vào lúc 6 giờ chiều thứ hai thì chúng tôi còn thêm một buổi pháp thoại tại chùa Pháp Quang nữa. Nếu quý vị không có bận rộn và muốn tiếp tục trao đổi và những chia sẻ của chúng tôi, thì kính mời quý vị dành thời gian quý báu hãy đến và tham dự. Một lần nữa kính chân thành cảm ơn ban trị sự của chùa đã có lời ưu ái, sự sắp xếp rất thuận lợi để chúng tôi có được cơ hội chia sẻ những gì mình tu học được từ ngày hôm nay và cũng như là ngày mốt tại chùa. Kính chúc tất cả chúng ta được an lành trong đời sống, hành thông trong cuộc đời, để những nguyện ước đẹp, những ý tưởng hay đó có cơ hội trở thành hiện thực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.